Chương số 33 Kinh Phúng Tụng Sanghiti Sutta Tụng Phẩm Một La Mã 296 Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Ma La cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Ma La tên là Pava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. 297 Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Ma La ở Pava. Và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Dân chúng Ma La ở Pava được nghe Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Ma La cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Ma La tên là Pava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. Rồi các vị Ma La ở Pava đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Ma La ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Ma La ở Pava. Và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Ma La sẽ dùng sau. Thế Tôn dùng như vậy, dân chúng Ma La ở Pava sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. 298 Rồi các vị Ma La ở Pava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng đến Ngài. Từ tạ rồi đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng thảm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi cho Thế Tôn, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến chỗ Thế Tôn, các vị này đảnh lễ ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Ma La ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải đệm tất cả. Các ghế ngồi cho Thế Tôn đã được sửa soạn. Ghè nước đã được đặt sẵn. Cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì ngài nghĩ là phải thời. 299 Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi lưng đối cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo, sau khi rửa chân, vào hội trường, ngồi lưng đối bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Ma La ở Pava cũng rửa chân đi vào hội trường và ngồi xuống, lưng đối bức tường phía đông, mặt hướng về phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho dân Ma La cho đến đêm thật khuya ở Pava, giảng dạy, khuyến khích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vasetha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Ma La ở Pava vâng lời Thế Tôn. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân phía hữu hướng về ngài và ra đi. 300 Thế Tôn, khi dân Ma La đi chưa bao lâu, nhìn toàn thể chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. tôn giả Sariputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn xếp y tăng giả lê, Sangati, gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử, thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, với tâm nghĩ đến lúc thức dậy. 301. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác. Câu nói của ngươi đã bị gièm pha. Ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí. Hình như các đệ tử của Nigantha, Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha, Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha vì pháp và luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. 302. Rồi tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này hiền giả, Nigantha Nataputta vừa mới từ trần không bao lâu. Sau khi vị này từ trần, các Nigantha Nikiền-đà chia làm hai phái, vân vân. Không có chỗ y chỉ. Này các hiền giả, đó là bởi vì pháp và luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng với chúng ta, này các hiền giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày. Một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi gõ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày? Một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày. Mà ở đây, tất cả cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 303. Này các hiền giả, có một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Tất cả loài hữu tình do các món ăn, ahara, mà an trú. Tất cả loài hữu tình do các hành, sankhara, mà an trú. Này các hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuyết giảng một cách trơn tránh. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 304. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? 1. Danh và sắc. 2. Vô minh và hữu ái. 3. Hữu kiến và vô hữu kiến. 4. Vô tàm và vô quý. 5. Tàm và quý. 6. Ác ngôn và ác hữu. 7. Thiện ngôn và thiện hữu. 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9. Đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Trơn trực và tàm. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh chi. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 27. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo chi kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và tránh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không chi túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh và giải thoát. 33. Tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 305. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? 1. Ba bất thiện căn. Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. 2. Ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 3. Ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. 4. Ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 5. Ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. 6. Ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. 7. Ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 8. Ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 9. Ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 10. Ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. 16. Ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 17. Ba ái khác: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 18. Ba ái khác: sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 19. Ba kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 20. Ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21. Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 22. Ba cầu: dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 23. Ba mạn: thắng mạn, đẳng mạn, ti liệt mạn. 24. Ba thời: quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25. Ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26. Ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 27. Ba khổ tánh: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28. Ba tụ: tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. 29. Ba nghi: đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng: tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác: lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường, cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ: hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành: phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão: sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, danh chế định trưởng lão. 38. Ba phước nghiệp sự: thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự: thấy, nghe và nghi. 40. Ba dục sanh: này các hiền giả, có những loại hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối, phụ thuộc như loài người, một số chư thiên và một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như chư thiên Nimana Rati hóa lạc. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như chư thiên Paranimita, Vasavati, tha hóa tự tại. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 41. Ba loại lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị Brahma Kakika, Phạm Chúng Thiên. Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Như chư thiên Abhasara, Quang Âm. Đó là hạng lạc sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc như chư thiên Subhakinha, biến tịnh. Đó là loại lạc sanh thứ ba. 42. Ba tuệ: hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Lại ba tuệ khác: tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí: nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn: vị chi đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn. 46. Ba nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập: thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng, kiến vô thượng, đạo lộ vô thượng, giải thoát vô thượng. 50. Ba định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. 51. Lại ba định khác, không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52. Ba thanh tịnh, thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53. Ba tịch mặc, thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 54. Ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55. Ba kiêu, vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mạng kiêu. 56. Ba tăng thượng, ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57. Ba luận sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ. Luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai. Luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58. Ba minh, túc mạng chí minh, hữu tình sanh tử chí minh, lậu tận chí minh. 59. Ba chú, thiên chú, phạm chú, thánh chú. 60. Ba thần thông, thần túc thần thông, chi tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 306. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vân vân. Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Bốn chánh cần. Ở đây, này các hiền giả, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tâm thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tinh tấn thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tư duy thiền định. 4. Thiền. Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.